Hai con lúc đầu có phải là cũng không quản con cái đúng không? Dạ, lúc đó chúng con có hiệu quả hay không? Dạ không hiệu quả. Có một thời gian chúng con đã đem đó cho người khác giữ, còn chúng con ở nhà nghe kinh niệm Phật. Cảm thấy như vậy thì nhất định đứa trẻ sẽ ngoan. Nhưng sau khi tiếp xúc với con thì con đã đưa nó đi đâu? Con gửi nó cho người trong nhà giữ, sau đó họ đã dắt đứa trẻ đi ra ngoài chơi. Còn chúng con cảm thấy ở nhà tu hành không bị chướng ngại, đồng thời như vậy người nhà cũng có thể có công đức. Kết quả thì như thế nào? Kết quả sau khi nhìn thấy con rất là khờ, không có sự thân thiết với cha mẹ, còn tham ăn, ăn trộm đồ ăn, nói dối, còn rất to gan. Trước đây nó ở nhà thì không dám, khi đến nhà người khác căn bản là không dám sờ vào đồ người khác. Sau khi nhìn thấy con đã thay đổi quá lớn như vậy, con suýt nữa cũng không nhận ra nó. Nên con cảm thấy chúng con đã đi sai đường rồi, lần sau không dám gửi cho bất kỳ ai nữa, phải tự mình trông con. Hiện nay rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh học Phật và học văn hóa truyền thống, họ rất chấp trước. Chấp trước là sai, không quản con cái và bản thân chỉ lo tu dưỡng đức hạnh của chính mình. Rốt cuộc đứa trẻ sẽ giống như lời người mẹ này nói, đứa trẻ bị hư mất, thói xấu nào cũng học theo, có đúng không? Dạ phải. Chính là giai đoạn nó không ở chung với các con à? Dạ. Cho nên nói con cái không cần quản, chỉ dựa vào đức hạnh mà cảm hóa. Người nói ra lời này, truyền bá cái câu này thì phải gánh trách nhiệm nhân quả. Cho nên mọi người cần phải biết, nhất định phải quản giáo con cái. Là ai nói vậy? Tam Tự Kinh đã nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha. Thì các bạn có thể không quản giáo chúng được không? Sư phụ thường nói, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Không những quản giáo mà còn nghiêm khắc quản giáo. Đó là Tam Tự Kinh. Trừ khi Tam Tự Kinh bị sai. Cho nên chúng ta hãy đem quan niệm này chuyển trở lại. Đặc biệt là những người học Phật, học văn hóa truyền thống, con cái sanh xong để qua một bên cầu giảng sanh cái đã, đúng không? Dạ. Các con đã làm như vậy đúng không? Dạ. Lúc đó chúng con chỉ muốn cầu giảng sanh, con đã cảm thấy con cái chỉ là nhân duyên, con về đó không có quan hệ gì. Từ nhỏ nếu như mạng đã định là không có mẹ thì đó là số mạng của nó, con chính đã nghĩ như vậy. Sau đó con đã nghe lọt pháp sư giảng mới cảm thấy quả thật mình không bằng cả súc sanh. Nó làm sao không thì có mẹ được chứ? Con đang sống trước mặt nó như vậy, sao con lại có thể nói số mạng của nó là không có mẹ được chứ? Cho nên chúng tôi ở đây xin khuyên các vị phụ huynh một câu, xin đừng học Phật, học văn hóa truyền thống một cách sai lệch như vậy, đem con cái đẩy ra ngoài, không thể được. Không được làm như vậy. Cái gì nói tôi phải tu đức hạnh, đức hạnh đầu tiên chính là dạy con. Nếu cái gì để con qua một bên thì chính là các vị thiếu đức. Nhất định phải nhớ việc tận bổn phận của cha mẹ. Hãy đem sự sai lầm này chuyển trở lại, đồng thời phải nghiêm khắc dạy dỗ. Sự nghiêm khắc dạy dỗ có đánh có mắng gọi là cha mẹ trách, phải thừa nhận trách đây chính là trách mắng, đánh mắng. Nếu không thì sao gọi là trách chứ? Hiện giờ đều là thương lượng. Thầy giáo học văn hóa truyền thống cũng vậy, phụ huynh cũng vậy, đều thương lượng với con cái. Cái bổn phận trách mắng của cha mẹ đều không còn nữa. Điều này lúc đầu các con đã không biết sao? Và không biết. Mọi người thắc mắc, nếu các con làm cha mẹ rất có tâm nguyện, rất có quyết tâm kiên định, nhất định phải dạy con thật tốt. Vì quyết tâm đó của các con là từ đâu mà có? Sau khi con của chúng con bị nhà trường từ chối, chúng con thường nghe sư phụ ngài giảng kinh nên đã làm theo lời sư phụ, chỉ nghe một vị thầy. Vì vậy lúc đó chúng con dựa theo ba điều kiện. Lúc sư phụ ngài theo thầy Lý cầu học, điều kiện thứ nhất chính là đối với những điều học trước đây chúng con đều không thừa nhận. Vì trước đây chúng con đã nghe rất nhiều vị thầy thuyết pháp, nay toàn bộ đều buông xuống không nghe nữa. Toàn bộ quay về số không. Dạ, toàn bộ quay về số không, không nghe nữa. Điều kiện thứ hai là chúng con chỉ nghe những khóa học trên mạng, tức là chỉ nghe lời giảng của một vị thầy mà thôi. Những thứ khác chúng con đều không nghe. Điều kiện thứ ba chính là sách nào mà thầy không cho chúng con xem, chúng con sẽ không xem. Vì vậy những điều mà thầy nhắc đến trên trang mạng chúng con đều học, những sách khác chúng con cả thầy đều không xem. Ba điều kiện này xác thực là ba điều quan trọng mà sư phụ ngài năm xưa lúc cầu học với ngài Lý Bỉnh Nam đã đối mặt. Sư phụ nói cái này chính là 5 năm học giới. Cái gì là 5 năm học giới? Chính là ba điều kiện này. Thứ nhất là toàn bộ những điều mà các vị đã học trước đây đều quay về con số 0. Không thừa nhận, trong đầu không được có thứ gì, hoàn toàn sạch sẽ. Thứ hai, chỉ nghe một vị thầy. Thứ ba, những sách mà không cho xem, những người mà không được tiếp xúc, những việc không cho làm thì toàn bộ đều không được làm, phải triệt để buông xuống. Lão thật nghe lời thật làm, đây là những lời sư phụ đã dạy. Lão sư Lý đã truyền cho sư phụ điều này, mà sư phụ ngày đã truyền cho hàng nghìn hàng vạn người khác. Các vị nhìn thấy người mẹ này, cô ấy làm được rồi, cô ấy đã làm được như thế nào, cô ấy đã được lợi ích. Vì vậy mọi người xin hãy đừng sợ, nếu các vị thật sự làm, nếu thật làm như vậy thì các vị sẽ được lợi ích, các vị sẽ được tốt. Người ta chỉ mới làm được 1.5 năm mà đã có hiệu quả rồi. Lão thật nghe lời, thật làm, thật có phước. Cái này không làm, cái kia không được. Tôi có cách nhìn của tôi, được thôi. Các vị có cách nhìn của các vị, vậy hãy đi làm đi. Rốt cuộc các vị sẽ không được kết quả tốt đẹp. Cho nên lão thật chính là phước, thiệt thòi là phước. Lão thật nghe lời, thật làm là người có phước báo. Người này đã làm thí dụ, đã làm ra chứng minh cho chúng ta xem. Chúng ta còn lời gì để nói nữa không?